Có nhiều điều mà chúng ta cần phải nói đến. Tôi muốn tất cả các anh em biết rằng chúng ta không chỉ nói về Kinh Thánh. Gánh nặng ở trong lòng của tôi không phải chỉ để dạy dỗ về Kinh Thánh và nói với người ta về Kinh Thánh. Tôi không muốn là một thầy giáo, giống như là điều mà Gia Cơ nói trong Gia Cơ 3 câu 1. Trong anh em đừng có nhiều người là thầy. Tôi không muốn là một thầy. Tôi muốn biết Cha. Tôi muốn biết những gì Đức Chúa Trời đang làm ngày hôm nay. Tôi muốn biết kế hoạch của Ngài. Trong kinh thánh chép rằng Đức Chúa Trời bày tỏ cho Môsê đường lối của Ngài và bày tỏ cho dân Ngài công việc của Ngài. Có rất nhiều điều viết trong Kinh Thánh. Nhưng mà tiêu điểm là gì? Trọng tâm là gì? Và những gì mà Đức Chúa Trời muốn đạt được trong ngày hôm nay, trong ngày nay là gì? Chúng ta phải biết điều đó. Có nhiều điều trong Kinh Thánh mà chúng ta có thể nói đến. Nhưng mà chúng ta cần biết những gì ở trong lòng của Đức Chúa Trời. Ngay cả trong sách Cựu Ước chúng ta cần phải biết những gì trong lòng của Đức Chúa Trời. Mục đích khi Ngài tạo ra vũ trụ và Ngài muốn đạt được gì với chúng ta. Và mục tiêu của Ngài khi cứu chúng ta là gì? Chúng ta đừng làm một dân chỉ làm được điều công việc gì đó cho Đức Chúa Trời. Mà chúng ta còn phải biết kế hoạch của Đức Chúa Trời. Biết những gì mà Cha muốn làm. Đó là điều mà Chúa Giêsu nói đến khi mà bày các môn đồ cầu nguyện. Trời, ý Cha được nên, nước Cha được đến ở đất cũng như trên trời. Có nhiều cơ đốc nhân đang làm điều gì đó cho Đức Chúa Trời. Họ làm rất nhiều công việc khác nhau. Tôi không muốn phê bình, chỉ trích họ. Ngày tôi muốn chia sẻ với anh em điều mà Chúa đã phán ở trong Matthew 7, câu 21-23. Ngày lúc đó sẽ có nhiều người nói với Chúa. Câu 22. Lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Họ đã làm nhiều việc cho Chúa. Họ nói không phải tôi đã trừ quỷ, làm phép lạ và làm nhiều việc khác sao? Không phải chúng con đã giảng phúc âm sao? Có đã làm nhiều rất nhiều việc khác nhau cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa nói rằng không phải những ai nói lạy Chúa sẽ được vào nước thiên đàng, mà chỉ có những người làm theo ý của Cha trên trời mà thôi. Nhiều lúc tôi đã nói với Cha rằng, Cha ơi, nếu Cha không nói cho con biết những gì trong lòng của Cha, nếu Cha không nói cho con biết kế hoạch của Cha thì làm sao con biết được đâu là ý muốn của Cha. Trong Roma 12 nói rằng chúng ta phải biết ý muốn tốt đẹp, trọn lành của Đức và đẹp lòng của Chúa Trời là gì. Tôi cầu xin Chúa mở mắt chúng ta để cho chúng ta thấy rõ ý muốn trọn lành của Ngài là gì. Đó là lý do tại sao chúng ta nhắc đến Sion. Chúa đã chọn Sion. Nhưng mà chúng ta không quan tâm đến Sion. Tôi hiếm khi nghe người ta nói rằng chúng ta là Sion. Sion là gì? Một nhóm tín đồ ở miền Nam của nước Philippines đã hỏi tôi về sự khác nhau giữa Sion và hội thánh địa phương là gì. Và chúng tôi đã thông công về vấn đề Sion. Và tôi nghĩ rằng họ rất hạnh phúc vì họ bây giờ biết Sion thực sự là gì. Sion là vương quốc của Đức Chúa Trời, được chọn bởi Đức Chúa Trời. Anh em biết không, hội thánh chỉ có nghĩa là nơi nhóm lại thôi. Có nhiều loại hội thánh khác nhau, không chỉ hàng trăm mà hàng ngàn nữa. Tại vì cái từ hội thánh trong tiếng Hy Lạp chỉ có nghĩa rằng cái nơi nhóm lại của những người được gọi nhóm lại với nhau. Ở trong Kinh Thánh và thời cũ thì gọi là synagogue, thì đó cũng chỉ có nghĩa giống như vậy thôi, cũng là nơi nhóm lại. Thậm chí Gia Cơ còn dùng từ synagogue để nói đến hội thánh. Như vậy sự khác nhau giữa sự nhóm lại của anh em và nhóm lại của những người khác là gì? tất cả mọi người đều gọi là hội thánh, hội thánh. Thậm chí bên Công giáo cũng gọi họ họ là hội thánh. Nhưng mà hội thánh không phải là một cái tên mà chỉ là sự nhóm lại. Như vậy có nhiều sự nhóm lại. Thế sự nhóm lại nào là được chọn bởi Đức Chúa Trời? Thậm chí người ta còn đặt một cái tên để nói đến sự nhóm lại của mình. Nhưng mà Sion là một cái tên, Jerusalem là một cái tên rất là đặc biệt. Và Sion là thành của Đức Chúa Trời, chỉ được xây dựng bởi Đức Chúa Trời mà thôi. Đó là điều mà Hebrews 11 nói với chúng ta. Hebrews 11. Đây là điều mà Hebrews 10 câu 10 nói, đó là một cái thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Đó là núi Sion, là rất là vững chắc, là thành của vị vua lớn. Đó là Jerusalem thuộc trời, không phải xây dựng bởi con người và không phải xây dựng bởi bàn tay của con người. Thậm chí Hebrews chương 8 và chương 9 cho biết rằng Sion không phải được xây bởi cái tạo vật này, là thành phố của Đức Chúa Trời, là vương quốc không thể bị rúng động. Anh em thử nói cho tôi biết rằng buổi nhóm của anh em có bị rúng động hay không? Không có gì mà không bị rúng động cả. Nếu mà nó bị được xây bởi con người thì nó sẽ bị rúng động. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ở trong công vụ 8 thì Etienne đã chia sẻ một bài dài. Ông nói Đức Chúa Trời quyền năng không có sống trong cái nhà được xây bởi bàn tay của con người. Tại vì đó là theo cái khái niệm của con người, sự lựa chọn của con người. Còn vật liệu thì thuộc về thế gian này, thuộc về trái đất. Chúng ta dùng cái đường lối của con người và dùng cái tổ chức của con người. Anh em có sự lựa chọn của anh em, tôi có sự lựa chọn của tôi. Thế còn sự lựa chọn của Đức Chúa Trời thì sao? Chúng ta thông cảm với nhau nhưng mà không có ai không có sự cảm thông với Đức Chúa Trời cả. Đó là thành của Đức Chúa Trời hằng sống. Anh em cần phải thấy Sion, anh em cần phải có thể thị để thấy Sion. Người ta nói rằng chúng ta có một cái tên mới, nhưng không phải là một cái tên cũ đã được chọn, Đức Chúa Trời chọn từ lâu rồi. Ở trong rồi thứ nhất đoạn 2, Phi-rơ nói rằng Chúa là hoàng, là đã có nhà được lựa chọn. Còn chúng ta, mỗi chúng ta là một viên đá sống để được xây dựng lên Sion. Phi-rơ đã trích dẫn Thi Thiên nói rằng Chúa là hòn đá quý mà bị thợ xây lại từ chối bỏ, nhưng mà được lựa chọn để được xây dựng lên Sion. Anh em cho tôi hỏi rằng anh em đang xây cái gì, là nơi mà anh em đang ở. Anh em chỉ có đang xây một cái nơi nhóm lại mà anh em có nhóm lại hát bài hát, đọc kinh thánh và ăn uống một lần trong tuần. Hay là anh em có bao giờ hỏi Đức Chúa Trời rằng làm thế nào để xây dựng Sion vương quốc của Ngài không? Anh em có làm vậy không? Tôi đọc cho anh em một câu kinh thánh. Thi Thiên 102 câu 16. Khi Đức Giê-hô-va lập lại Sion thì Ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển của Ngài. Anh em có tin như vậy không? Abraham đã trông đợi thành này. Còn anh em, Hebrews 11 câu 10 cho biết rằng Abraham đã chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Đức Chúa Trời là kiến trúc sư và cũng là người xây thành này. Đó là mỗi công trình xây dựng thuộc trời. Còn chúng ta chỉ có xây những cái gì thuộc đất với khả năng của mình và cái sự hiểu biết của mình, cách của chúng ta và cái khái niệm của chúng ta. Chúng ta xây dựng bằng những người có ân tứ, bài giảng này đến bài giảng khác. Điều gì đã xảy ra? Kết quả là gì? Kết quả là gì? Trong 50 năm qua, 60 năm qua, tôi không thấy kết quả tốt ở khắp nơi. Tôi không có thấy. Tôi không có nghĩ rằng cái mà chúng ta đang xây là tốt nhất.
Tôi không có nghĩ như vậy. Tôi muốn nói rằng tất cả chúng ta đang làm việc riêng của mình. Chúng ta không có quan tâm đến kết quả. Chúng ta không có hỏi rằng cha ơi, phải điều mà chúng con đang làm có đẹp lòng cha hay không? Thật là kỳ lạ, chúng ta biết là nó không có tốt mà chúng ta vẫn tiếp tục làm. Làm theo thói quen mà chúng ta đã làm trong mọi lúc. Chúng ta không có hỏi Đức Chúa Trời, cha ơi, con phải làm gì? Anh em nghĩ rằng Đức Chúa Trời không có cách để tiến lên hay sao? Chúng ta phải hạ mình trước Đức Chúa Trời và hỏi Ngài cách để chúng ta tiến lên. Ví dụ Đức Chúa Trời khao khát có một vương quốc các thầy tế lễ. Chúng ta có đang xây dựng một vương quốc các thầy tế lễ hay không? Một dân thánh. Đức Chúa Trời muốn làm chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ. Điều này được ghi lại ở trong Khải Huyền chương 1, chương 5 và cuối cùng ghi rằng chúng ta sẽ được cai trị cho tất cả các dân ngoại ở trên trái đất này. Ngài sẽ mang vú của Ngài đến trái đất này. Anh em có cầu nguyện rằng cha ơi xin hãy cho vú của cha mau đến không? Phúc âm đầu tiên mà Chúa Giêsu giảng ở trong sách Ma-thi-ơ là gì? Đó là phúc âm về vương quốc, phúc âm về nước thiên đàng. Trong Ma-thi-ơ 4 câu 17, Chúa giảng rằng các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Anh em có vì vương quốc thiên đàng hay không? Tất cả những điều này là trọng tâm của Kinh Thánh. Tại sao Đức Chúa Trời là giải thoát dân Israel ra khỏi Ai Cập? Chỉ là để giải thoát họ hay sao? Không, để Ngài có một dân của Ngài, một vương quốc của Ngài ở trên trái đất này. Anh em nghĩ là Ngài không có quan tâm sao? Không có ai quan tâm cả, ngoại trừ David. David là một người theo lòng của Đức Chúa Trời. Và sau khi vương quốc được xây dựng, và điều gì đã xảy ra? Và nó đã bị sa ngã. Tại vì bị ảnh hưởng và họ đã đi theo truyền thống của dân ngoại. Và cuối cùng điều gì đã xảy ra với họ? Họ đã bị lưu đày sang Babylon. Và điều này đều giống như vậy và được ghi lại trong Khải Huyền chương 1 đến chương 3. Ở trong chương 1 chúng ta thấy Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm đang đi giữa các chân đèn vàng. Và điều gì đã xảy ra đối với hội thánh? Các hội thánh đã sa ngã, đã bị hủy hoại. Ở cuối cùng thì trở nên giống như Laodice. Họ nghĩ rằng họ ổn nhưng mà họ không có vậy. Họ nghĩ là họ giàu có nhiều hiểu biết nhưng mà Chúa nói họ nghèo, nghèo khổ, nghèo khó và khốn khổ. Thậm chí Chúa còn nói rằng ta sẽ nhả ngươi khỏi miệng của ta. Điều này nói gì với chúng ta? Có nghĩa rằng chúng ta không khác gì với người Do Thái ở trong thời cũ cả. Tại vì chúng ta không có biết, thực sự biết Đức Chúa Trời muốn điều gì. Tôi nghĩ tôi đã nói về điều này khắp mọi nơi nhiều lần rồi. Thậm chí ở Hàn Quốc cũng vài ba lần. Lúc tôi còn trẻ tôi nghĩ Seoul là một cái tên đẹp. Và tôi đã tìm hiểu cái tên Seoul có nghĩa là gì. Và tôi đã bị sốc khi tôi hiểu được cái nghĩa của từ Seoul, có nghĩa rằng một cái vùng đất mà bị khô cháy. Tôi thích cái tên Jerusalem hơn, vì đó là thành, có nghĩa là thành phố hòa bình. Đó là một cái tên đẹp. Anh em thích cái tên nào, Jerusalem hay là Seoul? Jerusalem, tại sao? Vì đó là một cái tên đẹp, nó thuộc một thành phố của hòa bình. Và điều gì đã xảy ra với Jerusalem? Ở đó có hòa bình không? Tuy cái tên đó là thành phố của hòa bình nhưng mà nó không có hòa bình ở gì cả. Lúc nào cũng có tranh đấu suốt lịch sử. Khắp mọi nơi đều có tranh đấu, tranh chấp. Tôi mệt mỏi với sự tranh chấp này. Nếu anh em muốn tranh đấu thì anh em cứ làm đi. Anh em cứ đi trước đi. Thế còn Seoul thì sao? Tôi nói với Chúa rằng có thể là cái tài liệu này giải thích sai về cái tên Seoul. Tôi tìm hiểu ở chỗ khác. Và tôi đã tìm nghĩa ở chỗ nguồn khác. Có một nơi ở Cali thì thường rất là khô hạn. Mùa hè năm nào cũng có cháy rừng cả. Và sau khi cháy thì không còn màu xanh nữa mà là có màu nâu, màu xám khắp nơi. Không có tốt, không có đẹp. Ở bên ngoài thì không có đẹp đẽ gì lắm. Anh em cần khải thị để thấy được hiện thực của Sion. Giống như Esai chương 53. Esai 53 câu 2 cho biết rằng Chúa như một cái chồi vậy, như cái rễ ra từ đất khô. Ngài không có vẻ bề ngoài gì đẹp đẽ để chúng ta được cuốn hút tới Ngài. Ngài là một cái người đầy đau khổ, đã trải qua rất là nhiều sự đau khổ chịu đựng. Anh em hãy đọc Esai chương 53. Không có ai muốn Chúa Giêsu cả. Họ chỉ có chối bỏ Ngài. Nhưng mà ở trong người Giêsu đó là có Đức Chúa Trời hàng sống, là con của Đức Chúa Trời. Ngài đã từ bỏ bản tính Đức Chúa Trời của Ngài. Nhưng mà Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài là vua của các vua. Đó là Sion. Hội thánh cũng phải như vậy, vẻ bề ngoài không có gì đẹp đẽ, không có một cái nơi nhóm đẹp, không có sự hấp dẫn bên ngoài. Nhưng mà đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. Còn Ngài là vua. Ngài là vua nhưng mà Ngài đã bị con người chối bỏ, nhưng mà được quý giá đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải vậy, chúng ta phải là quý giá đối với Đức Chúa Trời và sẵn sàng để bị con người chối bỏ. Anh em có muốn bị con người chối bỏ hay không? Hay là anh em thích được con người lựa chọn nhưng lại bị Đức Chúa Trời chối bỏ? Không. Chúng ta phải chọn là bị con người chối bỏ nhưng mà quý giá đối với Đức Chúa Trời và được Ngài chọn. Đó chính là Sion. Chúng ta ở đây không phải là để làm đẹp lòng con người, mà chúng ta muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và chứ không phải, mà cũng phải làm đẹp lòng chính mình. Khi người ta nhìn vào chúng ta, người ta nghĩ rằng giống như là một cái sa mạc, không có gì cả. Từ đó đúng, chúng ta cần khải thị của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần ánh sáng của Chúa. Chúng ta cần phải được Đức Chúa Trời xác nhận. Chứ không phải chúng ta hãy chắc chắn rằng Đức Chúa Trời chọn anh em. Được con người xác nhận thì không có tốt. Nếu mà Đức Chúa mà con người chấp nhận anh em thì có thể là Đức Chúa Trời không chấp nhận. Chúng ta không có tìm kiếm sự ưa chuộng. Phaolô đã nói ở trong Galati chương 1 rằng nếu tôi muốn làm đẹp lòng của loài người thì tôi không phải là đầy tớ của Đấng Christ. Một người đầy tớ thật sự của Đấng Christ thì không bao giờ tìm kiếm sự đẹp lòng để làm đẹp lòng của con người. Tất cả chúng ta phải học để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Còn bây giờ chúng ta trở lại các lễ của Chúa. Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã làm để ứng nghiệm các lễ này, đặc biệt là bốn lễ đầu, đều nhằm mục đích là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải làm đẹp lòng loài người. Khi Chúa Giêsu nhập thể làm người, Ngài đã trở thành chiên của Đức Chúa Trời. Ngài đến để làm theo ý của Cha, chứ không phải đến để làm đẹp lòng con người. Ngài đã bị chối bỏ tất cả mọi người. Anh em có muốn bị chối bỏ hay không? Hay là anh em muốn được mọi người chào đón, muốn được mọi người vui vẻ? Nếu mà anh em bị chối bỏ thì anh em có vui hay không? Nếu mà chúng ta muốn được con người chấp công nhận, như một ngày nào đó khi Chúa đến, Chúa nói rằng ta không biết ngươi, ở tất cả các lễ như là lễ vượt qua, Ngài làm ứng nghiệm lễ đó không phải cho chính Ngài, vì chúng ta, và ngài cũng muốn làm đẹp lòng cha, muốn làm theo ý của cha. Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta ở trên thập giá. Ngài đã chất hết tất cả tội lỗi của chúng ta lên thân thể của Ngài ở trên cây gỗ. Ta cần nhớ rằng Ngài đã nói ở trên thập giá rằng: Đức Chúa Trời của con ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, tại sao Ngài xa lánh con? Ở trong suốt thời gian Ngài làm người ở trên đất, thì đó là giây phút duy nhất mà Đức Chúa Trời xa lánh Ngài. Vậy Đức Chúa Trời phán xét Ngài vì tội lỗi của tôi, tội lỗi của anh em. Cái giây phút đó phải là giây phút khó khăn nhất trong cuộc sống của Ngài, vì Ngài bị Đức Chúa Trời xa lánh. Lúc đó Ngài cũng bị là người xa lánh, kể cả các môn đồ của Ngài. Nhưng mà buồn nhất là Ngài bị Đức Chúa Trời xa lánh. Điều đó thật là rất tồi tệ. Đó không phải là một sự hiểu biết hay giáo lý, mà anh em phải cảm nhận điều đó ở trong tâm linh của anh em. Ngài là chiên vượt qua tuyệt vời, đã chết trên thập giá để gánh tội lỗi của chúng ta, để mang chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Và Ngài làm điều đó để làm đẹp lòng cha của Ngài. Ngài nói rằng không phải ý con mà là ý cha được nên. Đó là lý do mà anh em phải trân trọng chiên vượt qua, và anh em phải giữ lễ vượt qua. Anh em cần phải có sự khao khát, thực sự khao khát để ăn chiên vượt qua và ăn bánh từ trời xuống này.
Đó không chỉ là nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã chết vì con, rồi có cảm xúc. Nhưng mà ở đây liên quan tới hiện thực, sự trải nghiệm của chúng ta ở trong đời sống hàng ngày. Tại sao chúng ta vẫn còn yêu thế gian, vẫn còn ở Ai Cập mà không có chịu đi ra ngoài? Băng qua biển đỏ, băng qua biển đỏ có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng từ bây giờ chúng ta biệt riêng mình ra khỏi Ai Cập và không bao giờ quay trở lại nữa. Chúng ta đã cùng chịu ống đinh với Đấng Christ và chúng ta đã cùng sống lại với Ngài. Và chúng ta đang ở trên đường xây dựng vương quốc của Chúa và đất tốt lành, trong đất tốt lành. Đây có phải là hiện thực của chúng ta hay không? Đừng chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một cái truyền thống. Chúng ta mỗi Chủ nhật chúng ta uống chén, rồi ăn bánh, rồi nói với Chúa rằng cảm tạ Chúa vì Chúa đã chết vì con. Chỉ đừng có nghĩ như vậy là đủ. Anh em hãy suy nghĩ về điều này. Chúa, hãy nghĩ xem Chúa có vui mừng về việc chúng ta tổ chức bàn Chúa hay không? Về cách chúng ta làm, anh em hãy xem xét điều này, hãy nghĩ về nó. Tất cả các thiên sứ đang nhìn xem, phải không? Và Chúa cũng đang nhìn xem. Nó chỉ là một cái truyền thống với anh em để anh em mừng bàn của Chúa vào ngày Chủ nhật thôi, phải không? Còn ngày thứ hai tới thứ bảy thì như thế nào? Anh em biết, tôi không biết về buổi nhóm của anh em, tôi không có ở đó. Nhưng mà mỗi chúng ta cần phải biết, đó có thực sự là một lễ bánh, lễ vượt qua hay không? Làm thế nào mà chúng ta có thể thưởng thức lễ vượt qua xong rồi thì vẫn còn ở trong tội lỗi, vẫn tiếp tục với tội lỗi? Rồi làm thế nào mà chúng ta mừng bàn của Chúa xong rồi vẫn tiếp tục ở trong cái tôi, trong bản ngã của mình, ở trong truyền thống của mình, theo đuổi mục tiêu riêng của mình và sống theo xác thịt, sống ích kỷ? Phaolô nói rằng Đấng Christ là sự sống của tôi, không phải tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Như vậy có thật đối với anh em không? Tất cả mọi người đều biết Galati 2 từ câu 19 tới câu 21: không phải tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Tất cả mọi người đều biết câu này. Nhưng mà anh em hãy tự hỏi chính mình đi. Tôi cũng hỏi chính tôi. Tôi có sống như vậy hay không? Anh em có sống theo như vậy hay không? Trong mọi chuyện anh em có thực hành để sống bởi Đấng Christ hay không? Để làm tất cả mọi việc đẹp lòng cha hay không? Để dâng sự sống của anh em để làm theo ý của cha? Hay là chúng ta vẫn sống theo cái tôi của mình? Như vậy là giữ lễ vượt qua đó và giữ lễ bánh không men. Điều này quan trọng. Anh em cần nhớ rằng khi Chúa giữ các lễ được chỉ định bởi Cha, thì Ngài làm như vậy để làm đẹp lòng Cha. Và Ngài đã làm ứng nghiệm tất cả các lễ này cho tôi và cho anh em, và để làm đẹp lòng Cha, để thay đổi và biến thay đổi chúng ta, biến đổi chúng ta, để cung cấp mọi nhu cầu, điều cần thiết để chúng ta có thể xây dựng vương quốc của Chúa được. Đó là lý do tại sao giữ những lễ này là rất quan trọng đối với chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy đến lễ trái đầu mùa. Tôi hỏi anh em một câu hỏi trước khi chúng ta tiếp tục. Sự phục sinh của Chúa có nghĩa gì đối với anh em? Chúa sống lại vào ngày thứ ba trong dịp lễ phục sinh, thậm chí ở phương Tây tên gọi là lễ Easter nữa. Easter là tên của nữ thần phương Đông. Ở ngày đó thì ở Mỹ và phương Tây người ta học sinh được nghỉ học. Đó là ngày lễ, không phải đi làm. Sự phục sinh của Chúa có nghĩa gì đối với anh em? Anh em hãy nói cho tôi biết. Có nghĩa gì thực tế đối với anh em? Ngài sống lại từ cõi chết. Anh em có thể nói theo một cách lý thuyết rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết và tôi cũng sống lại với Ngài. Nhưng mà sự chết thuộc linh có nghĩa gì đối với anh em? Sự chết là một cái vấn đề rất lớn đối với tất cả chúng ta, đối với loài người. Nếu anh em muốn hiểu sự sống lại có nghĩa gì thì anh em phải hiểu sự chết là gì. Nó không chỉ có nghĩa rằng tôi bị nhồi máu cơ tim rồi tôi chết. Đó là cái chết về vật lý. Có lẽ tất cả chúng ta biết về cái chết về vật lý, về sinh học. Vài tuần trước thì có vài người chết. Nó cứ chỉ là cái chết về vật chất thôi. Nhưng mà Kinh Thánh không chỉ nói về cái chết vật chất này. Sự chết còn tồi tệ hơn cả tội lỗi nữa. Ví dụ Ê-phê-sô chương 2. Phao-lô nói rằng anh em đã chết vì lỗi lầm và tội ác của mình. Là con của sự không vâng phục, phản nghịch. Chỉ làm những gì mà anh em muốn làm. Đó là sự chết. Làm thế nào mà chúng ta lại phạm tội và làm những nhiều điều, lại bị tội lỗi cám dỗ và làm những điều tội lỗi. Chia rẽ, gây lộn, cãi vã. Anh em phải biết rằng sự chết và tội lỗi đi chung với nhau. Ở trong Roma 5 câu 12 nói rằng bởi tội lỗi của Adam, bởi Adam mà tội lỗi vào thế gian, rồi lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua tất cả mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Ở trong Sáng Thế Ký chương 3, Đức Chúa Trời đặt Adam và Eva ở trong vườn có hai cây đặc biệt là cây sự sống và cây hiểu biết được thiện điều ác. Thực chất, cái cây hiểu biết được thiện điều ác này chính là cây sự chết. Đây nghĩa là cây sự sống và cây sự chết. Adam và Eva phải lựa chọn. Họ phải lựa chọn. Anh em chọn sự sống hay anh em chọn sự chết? Anh em chọn gì? Anh em hãy cho tôi biết. Thậm chí ở trong Phụ Truyền chương 30 từ câu 15 tới câu 19, Môi-se cũng cho dân Israel sự lựa chọn giữa sự sống và sự chết. Tôi nghĩ anh em nên đọc đoạn này để có một cái ấn tượng. Phụ Truyền 30 câu 15 tới câu 19. Hãy xem ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lệnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm. Và Đức Jehovah Đức Chúa Trời ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở không chịu nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lạy và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đăng để nhận lấy. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống để cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Vậy anh em chọn gì? Anh em có chắc là anh em muốn chọn sự sống không? Theo về giáo lý hiểu biết thì chúng ta đồng ý chọn sự sống. Nhưng mà khi đối mặt với một cái tình huống nào đó thì chúng ta phải chọn, mà chúng ta thường chọn sự chết. Chúng ta cũng nghĩ rằng Adam và Eva chọn sự sống, phải không? Nếu mà Đức Chúa Trời hỏi Eva rằng Eva muốn chọn sự sống hay sự chết, thì Eva sẽ trả lời rằng dĩ nhiên con chọn sự sống. Nhưng mà khi mà đối mặt một tình huống nào đó và Satan cám dỗ anh em, thì anh em chọn gì? Anh em nghĩ anh em sẽ chọn gì? Và theo kinh nghiệm của anh em thì anh em đã chọn điều gì? Anh em có thể trả lời rằng là thỉnh thoảng hay tùy huống, tùy thuộc vào tình huống. Nhưng mà anh em phải lựa chọn. Kinh Thánh nói rằng Satan là kẻ trộm để đến cướp bóc và hủy diệt sự sống ở trong chúng ta. Chúng ta phải chọn sự sống. Trong Văn 10 nói rằng Chúa đến để ban sự sống. Chúa đến để cho chiên của Chúa được sống và được sống dư dật. Tất cả mọi điều ở trong Tân Ước đều liên quan đến sự sống, chứ không phải liên quan tới giáo lý, hiểu biết. Nhưng mà nó liên quan tới sự sống. Thậm chí sự phục vụ ở trong Tân Ước cũng không phải là về văn tự. Phaolô nói là văn tự thì giết chết, nhưng mà Thánh Linh thì làm cho sống. Anh em chọn hiểu biết hay là anh em chọn sự sống? Khi anh em cầu nguyện đọc Kinh Thánh, thì anh em đọc để làm gì? Để biết Kinh Thánh, để có thêm hiểu biết, hay là anh em chọn sự sống? Tiếc rằng nhiều lúc chúng ta chọn hiểu biết, chọn sự chết. Nhưng mà tôi hy vọng anh em học điều này để chọn sự sống. Nhiều tín đồ đã lựa chọn sai. Họ thích hiểu biết. Họ muốn hiểu điều này, muốn hiểu điều kia. Muốn hiểu có nghĩa gì? Người ta thường hỏi, tôi thường nghe người ta hỏi rằng câu này có nghĩa gì, câu kia có nghĩa gì. Nhưng mà tôi hiếm khi nghe người ta hỏi rằng làm thế nào mà tôi có thêm đúng Christ, có thêm sự sống và trải nghiệm Ngài mỗi ngày.
Nếu anh em tìm kiếm hiểu biết thì anh em sẽ không bao giờ có thể bước đi trong sự sống. Cho dù anh em hiểu biết rất nhiều về Kinh Thánh, nhưng mà sự sống ở đâu? Tôi đã thấy điều này ở trong quá khứ. Nhưng nếu anh em có sự sống và anh em bước đi theo sự sống, thì anh em sẽ có được hiểu biết đúng đắn về Kinh Thánh. Tại vì sự sống sẽ ban cho anh em ánh sáng và hiện thực. Chứ không phải hiểu biết mà lại không có hiện thực. Sự sống là quan trọng. Đây là sự sống thuộc linh. Và sự sống được ban cho chúng, sự sống này được ban cho chúng ta ở trong tâm linh. Chúa Giêsu đưa vào trong tâm linh chúng ta gọi là Thánh Linh của sự sống. Và cũng được gọi là Thánh Linh của lẽ thật. Lẽ thật này còn có nghĩa là hiện thực, là thực chất. Anh em muốn có kiến thức, hiểu biết hay là muốn có thực chất, hiện thực? Anh em cần phải thấy rằng tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã làm bởi Đấng Christ không phải để ban cho chúng ta hiểu biết, mà để ban cho chúng ta sự sống. Và đây chính là sự sống thuộc linh, sự sống phục sinh để nuốt chửng sự chết trong chúng ta. Satan không chỉ cám dỗ chúng ta phạm tội, mà hắn còn là kẻ có quyền lực của sự chết. Điều này được viết trong Hebrews chương 2. Bởi sự chết và sự sống lại, Chúa Giêsu đã tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Nhưng mà tôi và anh em không có khái niệm nhiều về sự chết. Đó là lý do tại sao chúng ta yếu đuối ở trong sự đời sống cơ đốc. Anh em không có sức mạnh để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết nhiều điều chúng ta không nên làm, nhưng mà chúng ta lại làm nó. Giống như là điều mà Phaolô đã nói trong Roma chương 7. Ông muốn làm điều lành nhưng mà ông không có sức để làm theo điều mà điều lành, mà lại làm điều dữ. Đó chính là quyền năng của sự chết. Chúng ta biết mình không được làm điều này, không được làm điều kia, nhưng mà chúng ta lại vẫn tiếp tục làm. Đó chính là tội lỗi, phải không? Phaolô đã phát hiện ra điều này có nghĩa là gì? Đó chính là sự chết thuộc linh. Mỗi khi mà chúng ta phạm tội thì sợ gió là sự chết. Tại sao đó là sự chết thuộc linh? Đó là điều mà Gia Cơ nói.
Gia cơ 1 câu 13 và câu từ câu 13 tới câu 15 nói rằng khi ai đang bị cám dỗ thì đừng có nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, nhưng chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị mắc tư dục xúi dục mình. Đoạn lòng tư dục cưu mang sinh ra tội lỗi. Khi tội lỗi đã được thực hiện thì sinh ra sự chết. Câu này nói rõ rằng khi mà tội lỗi được thực hiện thì sau đó có sự chết. Thì Chúa bảo anh em là đừng có phản ứng, đừng có nổi điên. Thì lúc đó thì anh em phải chiến thắng sự tư dục của mình, đừng có phản ứng lại. Nhưng mà nếu anh em làm như vậy thì sẽ có một cái núi lửa bùng phát ra từ tai, từ mắt của anh em. Và đó là tội lỗi. Khi mà tội lỗi xuất hiện thì kết quả là gì? Là sự chết. Mọi người lại giận dỗi nhau, không nói chuyện với nhau. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Đó chính là sự chết thuộc linh. Anh em có vui mừng khi mà trong trường hợp như vậy không? Cho dù là ở trong hội thánh, ở trong gia đình hay là trong công việc, mọi người đều thì buồn bã cả, không có niềm vui mừng. Đó chính là sự chết. Thậm chí anh em không thể cầu nguyện. Sự chết là rất tồi tệ. Gia cơ nói là tranh đấu, cắn xé, nói xấu về nhau. Thậm chí khi mà anh em cầu nguyện, Chúa cũng không có lắng nghe nữa. Cho tới khi nào mà anh em ăn năn, sự chết là rất kinh khủng. Và sau đó là sự thối rữa, hư hoại. Có nhiều vấn đề không chỉ là bởi tội lỗi mà là sự chết, là bởi sự chết là hậu quả của tội lỗi. Khi anh em giận, đừng nghĩ đó không phải là tội lỗi. Khi mà nó được bùng phát ra, anh em nổi giận thì nó sẽ dẫn đến sự chết. Mọi người sẽ giận dữ, mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Anh em đã có trải nghiệm như vậy chưa? Thỉnh thoảng anh em cần nhiều ngày để xóa sự chết. Nhưng mà cảm tạ Chúa chúng ta là sự sống lại và là sự sống. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải biết Chúa là trái đầu mùa. Anh em biết không, tất cả các lễ thì được diễn ra vào trong cái mùa thu hoạch. Tại vì lúc đó có những bông trái. Anh em làm gì với trái cây? Anh em có một cái cây ăn trái ở nhà không? Anh em làm gì với trái của nó? Anh em ăn nó? Thậm chí Đức Chúa Trời cũng khao khát muốn có trái đầu mùa. Đức Chúa Trời nói rằng tất cả những trái đầu mùa đều thuộc về ta. Phải mang nó cho ta. Đức Chúa Trời muốn ăn trái đầu mùa. Còn anh em thì sao? Anh em có muốn ăn trái đầu mùa không? Trái đầu mùa thì được đặc biệt tốt, rất ngon. Đó là lý do mà trong Giăng 20, sau khi Chúa sống lại, Chúa nói với Maria đừng có chạm vào ta. Vì lúc đó Chúa phải dâng chính mình Ngài lên cho cha, để làm trái đầu mùa dâng cho cha. Chúa phải làm tất cả theo đúng lời của Đức Chúa Trời. Sự phục sinh là rất tuyệt vời. Anh em đang đọc những cái câu kinh thánh trong phần giảng ý. Tôi không có chia sẻ theo giảng ý, nhưng điều đó không sao cả. Anh em nên đọc các câu kinh thánh được ghi trong phần giảng ý đó. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 16, câu 17, Phaolô nói rằng thế nên Christ không có sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích và anh em còn ở trong tội lỗi của mình. Ngợi khen Chúa vì Ngài đã sống lại. Và Kinh Thánh còn nói rằng Ngài sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Nếu mà Chúa không có sống lại thì không có sự xưng công bình bởi đức tin và không có sự tái sinh. Vì chúng ta được tái sinh bởi sự sống lại, sự phục sinh của Đấng Christ từ cõi chết. Phi-rơ đã nói cho chúng ta biết điều này. Và chúng ta đã sống lại với Ngài Anh em có sống lại với Chúa không? Thật sự không? Thế tại sao chúng ta lại vẫn tiếp tục ở trong sự chết? Anh em có ra khỏi mồ không? Có nhiều khía cạnh liên quan tới quyền năng của sự phục sinh này. Ephesô 1 câu 19 câu 20 nói là quyền năng vô hạn đã làm cho Đấng Christ sống lại từ kẻ chết, tác động tới chúng ta là những người tin. Và đó chính là lễ. Anh em có giữ lễ trái đầu mùa không? Anh em hãy cho tôi biết sự thật đi. Tôi sẽ hỏi anh em một câu hỏi nữa. Anh em trân trọng điều nào hơn? Sự đóng đinh của Chúa hay là sự sống lại của Ngài? Anh em quý điều nào hơn? Chúa chết vì anh em hay là Chúa sống lại vào ngày thứ ba? Hãy cho tôi biết sự thật. Anh em không cần phải trả lời tôi. Anh em trải nghiệm điều nào nhiều hơn? Sự đóng đinh của Chúa đổ huyết ra vì tội lỗi để tha thứ tội lỗi của anh em, hay là anh em trải nghiệm quyền năng của sự phục sinh cứu anh em khỏi sự chết? Tôi chia sẻ những điều này xuất phát từ trái tim của tôi. Đừng nói là anh em không có cần giữ lễ. Nếu như vậy thì anh em không cần quyền năng của sự phục sinh à? Nếu như vậy thì anh em không có cần phải giữ lễ trái đầu mùa. Rồi anh em nói với tôi là anh em muốn trở thành trái đầu mùa. Tôi biết anh em muốn trở thành trái đầu mùa. Nếu như vậy thì anh em phải giữ lễ trái đầu mùa. Nếu không thì anh em không thể nào trở thành trái đầu mùa được. Tại vì đầu tiên Chúa là trái đầu mùa, rồi sau đó đến lượt chúng ta là trái đầu mùa. Tôi phải nói gì? Anh em hãy nghĩ suy nghĩ về nó. Bởi sự sống lại, Chúa đã nuốt chửng sự chết và Ngài đã tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Hebrews 2 câu 15 nói rằng để giải thoát cho mọi người vì sự chết mà bị cầm trong vòng tôi mọi suốt đời. Ở đại dịch này mọi người đều hoảng sợ. Người bị phong tỏa rồi phải chích vaccine. Nếu không có vaccine thì không có việc làm và không có được mua vào bán. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nhưng mà nếu mà anh em hoảng sợ thì anh em phải làm tất cả những gì mà bọn chúng bảo anh em làm. Tại sao anh em phải hoảng sợ chứ? Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi sự sợ chết rồi. Phaolô không có sự chết, không có sợ chết. Thậm chí ông còn muốn rời bỏ thân thể này để đến với Chúa. Còn chúng ta thì muốn được sống lâu hơn. Càng lâu càng tốt. Phaolô nói rằng trong khi mà ông còn sống trong cái lều thuộc đất này thì ông thở dài. Ông muốn quên cái lều thuộc đất này đi để đến với Chúa. Lý do duy nhất mà ông muốn ở trong cái lều bằng đất này là vì anh em. Tức Phaolô muốn biết quyền năng có sự sống lại. Trong Philip 3 câu 10, Phaolô muốn biết Chúa và đặc biệt là biết quyền năng của sự sống lại và sự thông công trong sự thương khó của Chúa. Ông muốn làm cho nên giống như Chúa ở trong sự chết của Ngài để ông được nhận được sự sống lại tốt nhất, thật là tuyệt vời. Đó là khao khát của Phaolô. Ông muốn trải nghiệm sự sống lại tốt nhất, có nghĩa là sự sống lại mà được cất lên trời để nhận được vương miện. Đó chính là lễ trái đầu mùa. Anh em phải biết sự chết là gì để biết trân trọng sự sống lại. Tại sao Chúa lại nói Chúa ta là sự sống lại và là sự chết? Tại sao Chúa không chỉ nói rằng ta là sự sống? Tại vì tất cả chúng ta đều có vấn đề với sự chết cả. Câu chuyện Chúa làm cho Lazarus sống lại là một cái hình ảnh về sự chết. Chúa đã gọi Lazarus ra khỏi sự chết khi ông ta ở trong mồ. Ma-thê đã không có hiểu. Chúa nói ta là sự sống lại, chứ Chúa không nói là ta sẽ sống lại. Chúa hỏi Ma-thê có tin như vậy không? Ma-thê nói rằng, dạ con biết tất cả chúng ta sẽ sống lại vào ngày cuối cùng. Nhưng mà không phải bây giờ, chứ bây giờ Lazarus không thể sống lại được. Nhưng mà sau này. Chúa trả lời không phải, ta là sự sống lại. Bây giờ, Lazarus không cần phải đợi tới ngày cuối cùng. Chúa đẩy hòn đá che mộ ra. Nhưng mà thề nói rằng Lazarus đã bị thối rữa rồi. Đã 4 ngày rồi, sự phân hủy đã rất thối. Chúa bảo Lazarus hãy đi ra. Hôm nay, ngay bây giờ, chúng ta có thể chiến thắng sự chết thuộc linh. Roma 8:11 nói rằng, Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết. Ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết, cũng sẽ nhờ Thánh Linh ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Như vậy chúng ta có thể dâng cái thân thể này để làm của lễ sống cho Đức Chúa Trời thánh khiết và đẹp lòng Ngài, phục vụ đẹp lòng Ngài, chứ không phải là để cho anh em được khỏe mạnh, không mắc bệnh, mà để chúng ta có thể dâng cái thân thể sống này để phục vụ Đức Chúa Trời, làm đẹp lòng Ngài. Tôi hy vọng rằng qua buổi thông công này, tất cả chúng ta đều hiểu và trân trọng lời trái đầu mùa, nói đến sự sống lại của Chúa Giêsu của chúng ta. Chúng ta phải giữ lễ tuyệt vời này ở bên bàn của Chúa. Chúng ta không chỉ nói rằng Chúa đã sống lại, không chỉ như vậy. Anh em hiểu tôi nói gì phải không?